Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States
and will to the best of my ability.
Will to the best of my ability
preserve, protect and defend.
Ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ tại điện Capitol ở thủ đô Washington.
The golden age of America begins right now.
Tân tổng thống Trump trong bài phát biểu đầu tiên tuyên bố rằng thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ bắt đầu ngay từ bây giờ. Từ ngày này trở đi, đất nước chúng ta sẽ lại phát triển thịnh vượng và được tôn trọng trên toàn thế giới.
Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким. На него и даже на членов его семьи.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Trump trước lễ nhậm chức, nói sẵn sàng đàm phán về Ukraine và vũ khí hạt nhân. Và những gì được biết về cuộc trao đổi tù nhân và con tin ở Gaza trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vừa có hiệu lực ngày hôm qua. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ông Donald Trump đã cam kết giải cứu nước Mỹ khỏi những gì ông mô tả là nhiều năm phản bội và suy thoái trong bài phát biểu nhậm chức của mình hôm 20 tháng 1, ưu tiên trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tự coi mình là vị cứu tinh của quốc gia được Chúa chọn. Đầu tiên tôi sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía nam của chúng ta, ông nói. Mọi hành vi nhập cư bất hợp pháp sẽ bị dừng lại ngay lập tức và chúng ta sẽ bắt đầu quá trình đưa hàng triệu người nhập cư phạm tội trở về nơi họ xuất phát. Bài phát biểu của ông Trump lặp lại nhiều chủ đề mà ông đã nêu ra trong lễ nhậm chức cho nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2017 khi ông nói một cách u ám về thảm sát đối với người Mỹ, về tội phạm và mất việc làm mà ông cho là đã tàn phá đất nước.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Ông Trump 78 tuổi đã tuyên thệ nhậm chức vào lúc 12 giờ 1 phút ngày 20 tháng 1 bên trong điện Capitol của Quốc hội Mỹ do chánh án John Roberts chủ trì. Trong đó ông thề sẽ giữ gìn và bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ,
the Constitution of the United States,
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Phó tổng thống của ông, J.D. Vance, đã tuyên thệ nhậm chức ngay trước đó. Ông Trump sẽ là tội phạm đầu tiên vào lãnh đạo Nhà Trắng sau khi Bộ Thẩm đoàn New York kết tội ông làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm. Các quan chức Nhà Trắng mới nhậm chức cho biết hôm 20 tháng 1 rằng ông Trump có ý định ký một loạt các lệnh hành pháp trong những giờ đầu tiên làm tổng thống, bao gồm 10 hành động tập trung vào an ninh biên giới và nhập cư vốn là ưu tiên hàng đầu của ông. Các quan chức cho các phóng viên biết rằng ngoài việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp, Tổng thống sẽ điều quân đội đến đó và tiếp tục chính sách buộc những người xin tị nạn phải chờ ở Mexico để ra tòa tại Hoa Kỳ. Ông Trump cũng sẽ tìm cách chấm dứt cái gọi là quyền công dân theo nơi sinh đối với những đứa trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ có cha mẹ không có tư cách pháp lý. Một động thái mà một số học giả pháp lý cho rằng sẽ vi hiến. Lễ nhậm chức hoàn tất sự trở lại đầy vinh quang của một nhân vật hay gây rối loạn chính trị đã sống sót sau hai phiên tòa luận tội, một bản án trọng tội, hai lần bị ám sát hụt và một bản cáo trạng vì tìm cách lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của mình. Hành trình giành lại nền Cộng hòa của chúng ta không hề dễ dàng. Tôi có thể nói với bạn như vậy, ông Trump nói trước khi nhắc đến viên đạn của kẻ ám sát đã sượt qua tay ông vào tháng 7. Tôi đã được Chúa cứu để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Buổi lễ được chuyển vào bên trong Điện Capitol do thời tiết lạnh diễn ra 4 năm sau khi một đám đông người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà biểu tượng của nền dân chủ Hoa Kỳ, trong một nỗ lực không thành công nhằm ngăn chặn thất bại của ông Trump trước ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden, 82 tuổi. Ông Biden và Phó Tổng thống mãn nhiệm Kamala Harris, người đã thua ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, đã có mặt bên trong điện mái vòm Rotunda của Điện Capitol cùng với các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, người đã thua ông Trump vào năm 2016, đến cùng chồng bà là ông Bill, nhưng vợ của ông Obama, bà Michelle, không tham dự. Nhiều giám đốc điều hành công nghệ đã tìm cách lấy lòng chính quyền mới, bao gồm 3 người đàn ông giàu nhất thế giới, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk, giám đốc điều hành Amazon, Jeff Bezos, và giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, đã có những chỗ ngồi trên hàng ghế nổi bật bên sân khấu, bên cạnh những người được đề cử vào nội các và các thành viên trong gia đình của ông Trump. Ông Trump, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên kể từ thế kỷ 19 giành được nhiệm kỳ thứ hai sau khi mất Nhà Trắng, đã tuyên bố rằng vào ngày đầu tiên ông sẽ ân xá cho nhiều người trong số hơn 1.500 người bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông đã bỏ qua lễ nhậm chức của ông Biden và tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử năm 2020 mà ông thua ông Biden là gian lận. Ông Biden, trong một trong những hành động chính thức cuối cùng của mình, đã ân xá cho một số người mà ông Trump đã nhắm đến để trả thù, bao gồm cựu cố vấn trưởng về y tế của Nhà Trắng Anthony Fauci, cựu dân biểu Cộng hòa Hoa Kỳ Liz Cheney và cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley. Theo tiết lộ của các quan chức chính quyền mới với các phóng viên, ông Trump sẽ khôi phục án tử hình liên bang mà ông Biden đã đình chỉ và yêu cầu các tài liệu chính thức của Hoa Kỳ như hộ chiếu phải phản ánh giới tính của công dân khi sinh ra. Họ cho biết ông Trump cũng sẽ ký một lệnh hành pháp chấm dứt các sáng kiến về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong chính phủ liên bang vào ngày 20 tháng 1, cũng là ngày tưởng niệm Martin Luther King Jr., một ngày lễ quốc gia tưởng nhớ nhà lãnh đạo dân quyền nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Nhưng theo một quan chức của chính quyền mới cho biết, ông Trump sẽ không áp dụng ngay các mức thuế quan mới vào ngày 20 tháng 1, thay vào đó chỉ đạo các cơ quan liên bang đánh giá các mối quan hệ thương mại với Canada, Trung Quốc và Mexico. Diễn biến bất ngờ này đã gây ra sự trượt giá mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ và một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán toàn cầu vào một ngày khi thị trường tài chính Hoa Kỳ đóng cửa. Một số xác định hành pháp của ông Trump có khả năng phải đối mặt với những thách thức pháp lý. Ngay cả khi chuẩn bị tái nhậm chức, ông Trump vẫn tiếp tục mở rộng các dự án kinh doanh của mình, huy động hàng tỷ đô la với giá trị thị trường bằng cách tung ra một đồng tiền điện tử không có giá trị vốn hóa thị trường vào cuối tuần qua, gây ra những câu hỏi về đạo đức và quy định. Trước khi nhậm chức, ông Trump và đệ nhất phu nhân tương lai Melania Trump đã đến Nhà Trắng, nơi ông Biden và đệ nhất phu nhân sắp mãn nhiệm Joe Biden chào đón họ bằng những cái bắt tay. Chào mừng trở về nhà, ông Biden nói. Giống như năm 2017, ông Trump nhậm chức như một cái nguồn gây hỗn loạn khi thề sẽ tái thiết chính phủ liên bang và bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về các liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo vốn đã định hình nền chính trị toàn cầu sau Thế chiến thứ hai. Vì cựu tổng thống trở lại Washington với sự phấn khích sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử trước bà Harris với chênh lệch hơn 2 triệu phiếu bầu nhờ làn sóng cử tri thất vọng về tình trạng lạm phát dai dẳng, mặc dù ông Trump vẫn không đạt được đa số 50%. Năm 2016, ông Trump đã giành được chiến thắng nhờ phiếu bầu của đại cử tri đoàn và giành chức tổng thống, mặc dù nhận được ít hơn bà Hillary Clinton, gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông. Ông Trump, người đã vượt qua ông Biden để trở thành tổng thống lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức, sẽ tận hưởng lợi thế khi đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cả hai viện của Quốc hội. Các cố vấn của ông Trump đã vạch ra kế hoạch thay thế các quan chức phi đảng phái bằng những người trung thành được lựa chọn kỹ lưỡng. Ngay cả trước khi nhậm chức, ông Trump đã thiết lập một trung tâm quyền lực đối địch trong những tuần sau chiến thắng bầu cử của mình, gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới và gây ra sự bàng hoàng khi công khai ý định chiếm kinh đảo Panama, kiểm soát lãnh thổ Greenland của Đan Mạch và đồng minh NATO, cũng như áp thuế đối với các đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Ảnh hưởng của ông Trump đã được cảm nhận trong thông báo của Israel Hamas vào tuần trước về một thỏa thuận ngừng bắn. Ông Trump đã cử đặc phái viên tham gia các cuộc đàm phán tại Qatar và đã cảnh báo về sự trả giá đắt nếu Hamas không thả các con tin trước lễ nhậm chức của ông. Không giống như năm 2017, khi bổ nhiệm nhiều chức vụ cấp cao bằng những người theo chủ nghĩa thể chế, ông Trump lần này ưu tiên lòng trung thành hơn là kinh nghiệm khi đề cử một loạt các ứng cử viên nội các gây tranh cãi, mà một số người trong đó là những người chỉ trích thẳng thắn các cơ quan mà họ được giao nhiệm vụ lãnh đạo. Lễ nhậm chức diễn ra trong bối cảnh an ninh nghiêm ngặt sau một chiến dịch tranh cử được đánh dấu bằng sự gia tăng bạo lực chính trị, bao gồm hai vụ mưu sát nhắm vào ông Trump, trong đó có một vụ mà viên đạn sượt qua tay ông. Cuộc diễu hành truyền thống dọc theo đại lộ Pennsylvania qua Nhà Trắng giờ đây diễn ra trong nhà thi đấu Capital One Arena, nơi ông Trump tổ chức cuộc meeting mừng chiến thắng hôm 19 tháng 1. Ông Trump cũng sẽ tham dự 3 buổi dạ hội nhậm chức vào buổi tối ngày 20 tháng 1. The Voice of America, VOA. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trước lễ nhậm chức tại Washington và cho biết ông sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới của Mỹ về Ukraine và vũ khí hạt nhân. Ông Putin đưa ra lời chúc mừng và những bình luận này trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga được phát trên truyền hình nhà nước. Tổng thống Nga trước đó nói rằng ông muốn đảm bảo một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine thay vì lệnh ngừng bắn ngắn hạn.
Предвыборный период был для господина Трампа во всех отношениях нелегким.
Ông Putin nói, chúng tôi thấy những tuyên bố của Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ và các thành viên trong nhóm của ông về mong muốn khôi phục lại các mối liên hệ trực tiếp với Nga. Chúng tôi cũng thấy tuyên bố của ông Trump về nhu cầu phải làm mọi thứ có thể ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba. Tất nhiên chúng tôi hoan nghênh thái độ này và chúc mừng Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ nhậm chức. Tuyên bố của ông Putin phản ánh hy vọng một cách thận trọng ở Nga rằng ông Trump có thể bắt đầu hàn gắn mối quan hệ giữa Washington và Moscow, vốn đã xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 vì cuộc chiến Nga ở Ukraine, ngay cả khi nhiều quan chức chính phủ Nga công khai nói họ nhận ra rằng những hy vọng như vậy có thể chẳng đi đến đâu. Ông Putin, người thường tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào thứ Sáu thay vì thứ Hai, cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với chính quyền mới của Mỹ về một loạt những vấn đề mà ông gọi là các vấn đề quốc tế quan trọng, bao gồm vũ khí hạt nhân và an ninh cũng như xung đột Ukraine. Ông Trump hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, mặc dù ông không giải thích chính xác ông sẽ làm điều đó như thế nào. Ông Putin từng nói rằng ông sẵn sàng đàm phán, nhưng những lợi ích và yêu sách lãnh thổ của Nga phải được chấp nhận, điều mà giới lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ vì cho rằng đây là sự đầu hàng không thể chấp nhận được. Ông cũng chỉ ra rằng Moscow đã sẵn sàng thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân và các vấn đề an ninh rộng lớn. Các quan chức và người dân Trung Quốc vừa hy vọng vừa lo lắng khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, mong muốn tránh lặp lại cuộc chiến thương mại gây tổn thương vốn đã chia rẽ hai siêu cường kinh tế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàng Chính trong các cuộc họp với giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và các thành viên khác của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Washington trước lễ nhậm chức của ông Trump nói rằng ông hy vọng các công ty Hoa Kỳ sẽ bám rễ tại Trung Quốc và giúp ổn định quan hệ song phương, theo hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã. Khi ông Trump còn là tổng thống, ông đã áp thuế lên hơn 300 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, ông đã tuyên bố sẽ áp thêm ít nhất là 10% vào mức thuế đã áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc. Một động thái sẽ gây tổn hại cho Trung Quốc vào thời điểm nền kinh tế nước này đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng vững chắc. Cùng lúc đó, ông Trump đã có động thái có vẻ hòa giải là mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1. Ông Tập đã cử ông Hàn thay thế, một cử chỉ thiện chí vì Trung Quốc chỉ cử đại sứ đại diện tại hai lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ trước đó. Tại cuộc họp của họ vào ngày 19 tháng 1, ông Hàn nói với ông Musk, người được ông Trump bổ nhiệm để lãnh đạo một bộ phận nhằm tạo ra một chính phủ Hoa Kỳ hiệu quả hơn, rằng ông hoan nghênh Tesla và các công ty Hoa Kỳ khác chia sẻ lợi ích từ sự phát triển của Trung Quốc và đóng góp vào quan hệ Mỹ-Trung. Cuộc họp của Phó Chủ tịch Trung Quốc với các doanh nghiệp Hoa Kỳ do Tổng Giám đốc điều hành FedEx Rajesh Subramaniam chủ trì cho bên phía Mỹ và có sự tham gia của người đứng đầu 8 công ty Hoa Kỳ từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm công nghệ, ngân hàng và hậu cần. Theo một giám đốc điều hành người Mỹ có mặt trong phòng họp cho biết, người này nói thêm rằng cuộc họp đã kéo dài quá thời gian dự kiến và rất thân thiện. Trong giai đoạn 6 tuần đầu tiên của lệnh ngừng bắn ở Gaza được thỏa thuận vào tuần trước, Hamas sẽ thả tổng cộng 33 con tin với ít nhất là 3 con tin được thả mỗi tuần. Đổi lại, Israel sẽ thả 30 người Palestine khỏi nhà tù cho mỗi thường dân Israel được Hamas thả và 50 người cho mỗi binh lính. Hamas đã thả 3 con tin đầu tiên của Israel khỏi Gaza và Israel đã thả 90 tù nhân Palestine hôm 19 tháng 1, ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn. 3 con tin đầu tiên được thả ra đều là phụ nữ Romy Gonen, Doron Steinbrecher và Emily Ramari. Đổi lại, 90 người Palestine đã được thả khỏi nơi giam giữ của Israel, 69 phụ nữ và 21 thiếu niên nam. Nhiều trong số những tù nhân được thả vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn này đã bị Israel giam giữ và chưa bị xét xử hoặc kết án. Ngay trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, quân đội Israel cho biết rằng họ đã tìm thấy thi thể của một người lính đã thiệt mạng ở Gaza một thập kỷ trước. Điều đó có nghĩa còn lại 97 con tin ở Gaza khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Chính quyền Israel tin rằng khoảng một nửa trong số họ vẫn còn sống mặc dù họ vẫn chưa nhận được xác nhận từ Hamas. 33 con tin dự kiến được thả trong giai đoạn ngừng bắn đầu tiên bao gồm phụ nữ, trẻ em, đàn ông trên 50 tuổi và những người bị bệnh và bị thương. Đổi lại, Israel sẽ thả gần 2.000 người Palestine khỏi các nhà tù của mình, trong số đó có 1.167 người bị giam giữ ở Gaza trong chiến tranh và bị giam giữ tại Israel, và 737 tù nhân Palestine khác từ bờ Tây, Jerusalem và Gaza. Nhóm thứ hai bao gồm các thành viên của các nhóm chiến binh, một số đang chờ xét xử, một số bị Israel giam giữ hành chính mà không bị buộc tội, và một số bị kết án về tội ác bao gồm các cuộc tấn công giết chết hàng chục người Israel. Trong giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn, quân đội Israel sẽ rút khỏi một số vị trí ở Gaza, và những người Palestine vốn phải di dời khỏi các khu vực ở phía bắc Gaza sẽ được phép trở về. Giai đoạn thứ hai sẽ chứng kiến việc trao đổi những con tin còn lại và hoàn tất việc rút quân đội Israel ra khỏi Gaza, dự kiến sẽ diễn ra sau đó, tùy thuộc vào kết quả đàm phán. Hamas sẽ trao các con tin cho các viên chức hội chữ thập đỏ, những người sẽ đưa họ đến cho quân đội Israel ở Gaza. Quân đội đã thiết lập 3 địa điểm gần rìa phía bắc, trung tâm và phía nam của Gaza tại Erez, Rehum và Kerem Shalom để tiếp nhận các con tin tùy thuộc vào tuyến đường họ đi. Tại bờ Tây do Israel chiếm đóng vào ngày 19 tháng 1, xe buýt đã chở đợt tù nhân Palestine đầu tiên được thả đến Ramallah. Israel cũng dự kiến sẽ thả một số tù nhân Palestine vào Gaza, theo một viên chức tham gia vào kế hoạch này nói với Reuters. Israel sẽ trục xuất một số người khác đến Ai Cập với thỏa thuận rằng họ sẽ được định cư tại một quốc gia thứ ba, với Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Algeria có thể là những điểm đến cho những người này. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.